Nghe thấy Đức Phật nói bài kệ Ta Như Voi Giữa Trận, bài kệ 320. Ta như voi giữa trận hứng chịu cùng tên trời, chịu đựng mọi phỉ báng áp dưới rất nhiều người. Voi luyện đưa dự hội, ngựa luyện được vua cưỡi, người luyện bậc tối thượng chịu đựng mọi phỉ báng. Tốt thay con la thuần, thuần chủng loài ngựa xỉn, đại tượng voi có ngả, tự điều mới tối thượng. Nghe năng lực của Đức Phật, Phật bị lăng nhục. Câu chuyện xảy ra khi Đức Thế Tôn ở Kỳ Viên. Chuyện này xảy đến với chính Đức Phật. Thì bây giờ câu chuyện này nó có liên quan đến một câu chuyện khác. Muốn nghe câu chuyện nó không? Nghe không? Nghe. À, mày nghe. Thì giờ muốn nghe cho nghe. Để nghe. Rồi, nhân cũng phải nghe cho biết. Tại câu chuyện này nó cũng cũng vừa phải, không dài lắm. Thì Đức Phật đọc cái bài kệ pháp vị chiến thắng không bại, nghĩa là người chiến thắng không bại, người bước đi trên đời không dấu tích chiến thắng. Phật giới rộng mênh mông, ai dùng chân theo dõi, cái bậc không để dấu tích. Ai giải tỏa lưới tham ái phượng, hết dắt dẫn. Phật giới rộng mênh mông, ai dùng chân theo dõi, bậc không để dấu tích. Chuyện này là Đức Phật khi ngồi dưới gốc cây Bồ Đề có liên quan đến ba cô con gái của Ma Vương. Sau đó Đức Phật lặp lại cái bài kệ pháp này ở nước Kuru với Bà La Môn mà Gandhiya. Chuyện kể rằng có một Bà La Môn tên là Mà Gandhiya ở nước Câu Lầu, tức là Kuru. Có một cô con gái cũng đặt tên là Mà Gandhiya. Gandhiya chắc là hoa mạn, hoa mạn là la đó, hoa mạn la hoa, đẹp tuyệt trần. Rất nhiều nhà giàu có và thế lực thuộc dòng dõi Bà La Môn và Sát Đế Lợi muốn cưới cô làm vợ, nhưng ông bố đều từ chối. Các người đều không xứng đáng với con ta. Này nọ, khi Thế Tôn quan sát căn cơ của chúng sinh vào buổi sáng sớm, Phật thấy ông Bà La Môn cùng vợ đều có thể đắc A-na-hàm quả. Bây giờ Bà La Môn đó thường canh lửa ở ngoài làng, Thế Tôn bèn đắp y mang bát đi đến đó. Từ xa nhận thấy vẻ sáng rực của Đức Phật, Ông thầm nghĩ, trên đời này không ai sánh nổi với con người này, thật rất xứng với con gái của ta. Ta sẽ gả nó cho người này. Rồi ông ta nói với Phật: Này Sa Môn, tôi chỉ có một đứa con gái, tôi tìm cho nó một người chồng xứng đôi nhưng chưa thấy, nên chưa gả cho ai. Ông rất xứng đáng với nó, tôi sẽ gả cho ông. Hãy đến đây, đợi ở đây, tôi sẽ dẫn nó đến cho thấy. Thế Tôn đứng nghe không nói gì hết. Bà La Môn quay về nhà nói với vợ: Bà nó ơi, hôm nay tôi tìm được một người chồng xứng với con gái của mình, hãy gả nó cho người ấy. Bà La Môn trang điểm cho con, dắt vợ con đi đến chỗ Phật. Đám đông hiếu kỳ kéo theo sau. Đức Phật thay vì đứng tại chỗ đã hẹn, Ngài bỏ đi sang nơi khác mà cố ý để lại dấu chân. Khi Đức Phật ấn chân và nói: Hãy để người như vậy nhìn thấy dấu chân, thì chỉ có cái người đó mới nhìn thấy dấu chân của Đức Phật thôi. Và ông Bà La Môn mới hỏi: Ủa, ông ấy đâu rồi? Thì ông Bà La Môn nói: Tôi nói ông ta đứng đây, nhìn quanh thấy dấu chân. Bà La Môn chỉ cho vợ: Đây, dấu chân của người đó đây. Người vợ này là một rất là thành thạo về việc coi tướng. Nhìn thấy dấu chân lập tức bảo chồng: Ô thôi ông, đây không phải là dấu chân của người theo đuổi các dục lạc. Ông chồng: Bà cứ quan trọng vấn đề. Khi tôi nói với ông ta là tôi sẽ gả con cho ông thì ông ta nhận lời mà. Và vợ thôi: Ông muốn nói gì thì nói, nhưng đây là dấu chân của người thoát khỏi tham dục. Bà nói kệ, dấu chân người tham dục thì nó không rõ ràng, dấu chân người ác thì thường hằn sâu, dấu chân người si mê thì dao động. Đây là dấu chân người thoát khỏi lưới đam mê. Ông Bà La Môn gắt đi: Thôi thì đừng có làm nhàm nữa, im cái mồm đi, theo đi theo tôi. Đi tới một chút, ông thấy Đức Phật, bèn chỉ cho vợ: Ô, ông ta kia rồi. Đi đến gần ông nói: Sa Môn, tôi sẽ gả con gái cho ông. Thế Tôn thay vì nói: Ta không cần đến con gái của ông, thì Ngài nói: Này Bà La Môn, ta có vài điều muốn nói với ông, hãy lắng nghe. Ông Bà La Môn nói đi, tôi sẽ nghe. Thế Tôn kể cho Bà La Môn nghe câu chuyện xảy ra trong đời Ngài lúc ẩn tu. Sau đây là phần tóm lược câu chuyện. Thì tóm lược câu chuyện thì ai cũng biết, Thái tử bỏ ngai vàng, leo lên lưng ngựa kiển chắc với Sa Nạc tùy tùng. Khi ra khỏi cổng thành thì Ma Vương có nói: Tất Đạt Đà, hãy trở lại, trong 7 hôm nữa ông sẽ làm chuyển luân thánh vương. Nhưng lúc đó Thái tử trả lời: Ta cũng biết điều đó Ma Vương, nhưng ta không thích điều đó. Ma Vương hỏi: Với mục đích gì mà ông đi vào rừng ẩn cư? Thái tử nói: Ta muốn tìm sự giác ngộ. Ma Vương nói: Được rồi, kể từ ngày hôm nay, nếu mà Thái tử khởi lên một cái ý nghĩ tham dục xấu ác nào, ta sẽ ra tay hành động liền. Từ đó Ma Vương theo dõi Thái tử trong vòng 7 năm trời để chờ cơ hội. Trong 6 năm Thái tử tu khổ hành, rồi với sự cố gắng Ngài đạt được giác ngộ dưới cội Bồ Đề. Ngài ngồi tại đấy trải qua niềm vui của sự giải thoát. Khi đó Ma Vương ngồi trên cõi trời nhìn xuống với vẻ đau khổ, tay chống cằm, miệng thở dài. Nghĩ thầm: Ta theo dõi Ngài suốt thời gian, tìm cơ hội nhưng chẳng có dịp. Giờ đây ngài ta đã thoát khỏi quyền lực của ta. Ba người con gái của ma vương là tham ái, sân hận, dâm đãng hỏi nhau: cha đâu rồi? Rồi nhìn thấy ma vương đang ngồi đấy, họ đến gần: vì sao cha có vẻ âu sầu và thất vọng vậy? Ma vương nói lại câu chuyện. Các ma nữ nói: cha đừng vội thất vọng, chúng con sẽ chế ngự và sẽ dẫn y về đây. Ma vương nói: các con ơi, không ai có thể chế ngự được người ấy đâu. Bà ma nữ nói: cha tin đi, chúng con là nữ nhi, chúng con sẽ làm y mù quáng bởi nhục dục, sẽ dắt y về đây, cha đừng có vội mà chán nản. Cho nên bà ma nữ này hiện đến bên Đức Phật nói: Sa môn, chúng em muốn làm kẻ nô lệ cho người. Thế Tôn chẳng màng đến lời họ, cũng chẳng buồn để mắt nhìn tới họ. Các ma nữ bàn tán: đàn ông họ thích nhiều hạng lắm. Có người đàn ông thích thiếu nữ, có người khác thì thích thiếu phụ xuân xanh, có người thì thích thiếu phụ trung niên, có nhiều người ưa bà già. Chúng ta sẽ mê hoặc y bằng mọi hình dáng, hình tướng. Và với thần thông, mỗi ma nữ biến hóa ra thành những nữ nhân đủ mọi lứa tuổi, hoặc là thiếu nữ, hoặc thiếu phụ, chưa sinh con, hoặc đã sinh con, hoặc sinh một con, hoặc có hai con, hoặc thiếu phụ trung niên, hoặc lão bà. Họ tới lui gặp Phật 6-7 lần và nói: Sa môn, chúng em muốn làm nô lệ cho ngài. Đức Thế Tôn cũng chẳng để ý đến thái độ tự tại. Làm như các thứ tạo nên thân ngài thầy đều tan hoại, nhưng bà ma nữ vẫn chưa chịu rút lui. Thế Tôn nói: hãy đi đi, các ngươi thấy gì mà gắng sức mê hoặc ta? Hành động như vậy chỉ có kết quả với ai chưa giải thoát khỏi tham dục và những đam mê thấp hèn. Như Lai đã thoát khỏi tham dục, các ngươi muốn chế ngự ta được sao? Ngài nói lên bài kệ: vị chiến thắng không bại, tức là một cái bậc chiến thắng không có thể thất bại, là cái con người bước đi trên đời không để lại cái dấu tích, kể cả chiến thắng. Bởi vì Phật giới rộng mênh mông, ai mà dùng chân, dùng cái dấu chân để theo dõi được một cái bậc mà không để lại dấu tích gì hết. Phật ví là cái cảnh giới giải thoát của Phật rộng mênh mông, không ai có thể nhìn thấy rõ được. Cho nên ba ma nữ này không có nhìn thấy rõ được cái con đường của Đức Phật đi, cái hướng của Đức Phật đi, cho nên mới ra sức để cám dỗ. Ai giải tỏa lưới tham, tất cả trói buộc của ái đã chấm dứt hết, không còn dắt dẫn được người đó. Phật giới rộng mênh mông, ai có thể theo dõi bằng cách dùng cái dấu chân của một bậc không để lại dấu tích? Thì cảnh giới Phật thường được kêu là cảnh giới của tính không. Trên phương diện là nói theo hình tướng. Cho nên khi đã vào trong cái cảnh giới chân thật giải thoát bất khả tư nghị này, tất cả những cái thế giới của mình, những cảnh giới của mình, trong đó có phân biệt, có ta người, có hành động, thương ghét, đúng sai, phải trái, tất cả những cái đó là cái cảnh giới, là gốc gác từ tham ái, trói buộc, vô minh. Bây giờ cái cảnh giới của Phật đó, nó siêu xuất ra khỏi đó, nó phá tan những cái đó. Một khi mà muốn xuất ra khỏi đó thì dĩ nhiên phải đoạn hết. Nói cái chữ siêu xuất đó là để gợi lên hình dung cho người ta dễ thấy là nó vượt ra khỏi. Thật sự ra là ở ngay trong đó, nhưng mà tất cả nó trực lặng hết. Cái gốc của tạo tác đấy, cái cảnh mộng huyễn nó tan biến hết. Cho nên những người còn ở trong cái mộng huyễn của ái phược đó thì không có thể nào thấy ra một cái người mà đã tỉnh hoàn toàn. Nói kệ này xong, nhiều người cõi trời đó, được pháp nhãn thanh tịnh, ba ma nữ biến mất. Trong kinh quá khứ hiện tại nhân quả đó, ba ma nữ này đó, bị Đức Phật dùng thần lực biến ra thành ba bậc cụ già, lọp khọ, răng rụng, chống gậy, da nhăn nheo, sợ hãi, la hoảng, cầu cứu, biến không trở lại hình bình thường được nữa. Cho nên chính vì vậy mà sao mới cầu Đức Phật tha. Đây thì chỉ nói là ba ma nữ biến mất. Sau khi kể lại câu chuyện như vậy, Đức Phật bảo với Bà La Môn: Mà Gandhiya, thời ta đã thấy ba ma nữ ấy thân thể như vàng ròng tinh khiết, không có đờm dãi và những thứ bất tịnh khác của thân cơ thể, mà ta cũng không hề khởi một chút gì tham đắm. Còn thân ái nữ của ông đầy đủ 32 thứ bất tịnh, một cái bình nhơ uế được sơn phết, dù cho chân ta có lấm bùn, cô gái con gái của ông có nằm phục ở ngưỡng cửa nơi ta đi, ta cũng chẳng muốn chạm đến cô, dù là chỉ bằng cái gót chân dính bùn đó. Ngài mới nói kệ: đã từng thấy tham ái, sân hận, dâm dục, tức là ba cô gái, mà ta không hề khởi tham đắm, thì thân thể xấu xa này ta không muốn chạm đến dù là gót chân thôi. Đức Phật có cái nói rất là mạnh, kinh khủng lắm. Cho nên khi nghe Phật dạy, đặc biệt là về phương diện ái dục này, Phật dạy rất là mạnh mẽ. Đó, là đó là cái câu chuyện như vậy. Thành ra mà Gandhiya, bây giờ phải trở lại từ câu chuyện đó mà nó đến câu chuyện này. Thế Đức Phật rất là mạnh, thực sự vậy. Trong chuyện vừa qua đã đề cập đến trường hợp của mà Gandhiya bị Phật từ chối, và cô con gái đó bị chạm tự ái nặng nề. Khi trở thành hoàng hậu, cô ta quyết tâm trả thù Phật, mới tung tiền ra mướn dân cư ở trong thành, bảo với họ rằng: khi mà Sa môn Cù Đàm mà đến đây khất thực, các người hãy tụ tập những người hạ tiện đi theo, chửi mắng ông ta, đuổi ông ta đi. Khi Đức Phật và A Nan đi đến thành, các cái nhóm dân mà không tin Tam Bảo đã đi theo sau ngài la hét: ngươi là kẻ giặc cướp, kẻ ngu dốt, khùng, là đồ lạc đà, bò, lừa, quỷ ở địa ngục, là súc sinh, không có hy vọng gì mà được cứu độ, mà ngươi chỉ có nước chờ bị đọa mà thôi. Cứ như vậy, họ dùng 10 cách mắng chửi để mắng chửi Phật, 10 cách mắng được. Em thấy chửi mắng cũng khoa học lắm. Nghe các câu mạ nhục này, Tôn giả A Nan bạch với Phật: thưa Thế Tôn, dân cư nơi này chửi mắng chúng ta, xin hãy đi nơi khác. Đức Phật hỏi: chúng ta sẽ đi đâu A Nan? Bạch Thế Tôn đi đến thành phố khác, Đức Phật nói nếu như dân ở thành phố đó cũng chửi mắng ta, Ai An Nam nói thì chúng ta lại đi đến thành phố khác, thưa Thế Tôn, nếu như đến nơi kia cũng bị chửi mắng luôn thì sao? Ai An Nam nói đi đến chỗ khác nữa, thưa Thế Tôn. Đức Phật nói này An Nam, chúng ta không có nên làm như thế. Gặp mà mấy thị giả Na Uy là thích lắm, càng được đi nhiều chỗ Thế Tôn. An Nam, chúng ta không nên làm như thế. Bất cứ nơi nào có rắc rối phiền não nổi lên, chúng ta nên ở lại đó cho đến khi chúng lắng dịu hẳn, và chỉ khi đó chúng ta mới nên đi đến nơi khác. Nhưng ai đã chửi mắng chúng ta? Đấy. An Nam nói thưa Thế Tôn, những kẻ hạ tiện nô tỳ tất cả đều chửi mắng. Phật nói này An Nam, ta như con voi đã ra trận, và như con voi ở giữa trận, ta hứng chịu tên bay đến từ bốn phía. Bổn phận ta phải nhẫn nại để nghe những lời ác độc thốt ra. Và Ngài lấy mình làm mục tiêu để giảng pháp với các câu. Ta như voi ra trận, hứng chịu mọi cung đạn, chịu đựng mọi phỉ báng. Ác giới thì nó rất là nhiều người, tức là cái kẻ ác nó rất là nhiều người. Đức Phật nói thêm, voi mà được luyện thuần thì được đưa đi dự hội, tức là làm siệt đó. Ngựa mà luyện thuần thì được vua cưỡi. Trong này không có dê được luyện thuần. Đó, người mà được luyện thuần rồi thì là bậc tối thượng, người đó chịu đựng được mọi phỉ báng. Đức Phật nói bài kệ thứ ba nữa, tốt thay một con la đã thuần thục. Con la là nó được sinh từ con ngựa với con lừa. Và tốt thay một loài ngựa sinh thuần chủng. Tốt thay cũng một đại tượng, con voi lớn, voi có ngà. Còn đối với con người tự điều phục mình mới là tối thượng. Nghe xong, quần chúng ở hai bên đường, ở ngã ba, ngã tư, những kẻ ăn tiền chửi mướn Phật đều chứng từ sơ quả đến tam quả. À, cái câu chuyện của Magandhya về sau này xem lại là vua nào, thì cái ông vua đó có một cái bà hoàng hậu. Cái bà hoàng hậu nó bất tín Phật, tín hâm mộ Phật kinh khủng, cho nên mà Gandhiya này lúc cũng lên làm chắc là thứ phi đó, cho nên ghét lắm, mới tìm đủ cách âm mưu hãm hại. À, nhưng mà bao nhiêu lần thất bại và lần cuối cùng đó, mà lúc nào cũng tìm cách hãm hại bằng cách là pha vu cho cái bà hoàng hậu đó là âm mưu giết vua. Cho nên lần cuối cùng mê cho người đốt cháy cái cung điện của bà hoàng hậu đó. Bà hoàng hậu đó mấy tỷ nữ đó mới chết cháy. Nhưng mà trong cái lúc mà chạy không ra, ngồi trong đó là tất cả ngồi xuống á, thì tất cả đều chứng quả hết, đắc quả, đắc đạo rồi chết. Thì sau đó ông vua mới nghi ngờ, mới tìm cách khéo léo điều tra. Thì ông vua mới nói rằng là ông rất mừng khi cái bà hoàng hậu này chết, hay cái bà này là cứ âm mưu giết ông, cho nên không biết rằng là cái này là tai nạn hay là ai, mà cái người làm chuyện này là cái người nó đáng được ca ngợi khen thưởng. Cho nên mà Gandhiya nghe vậy quái quá rồi mới nói ra nói là chính mình làm, nên vua mới bắt, rồi mới giết, mới tự hình. Đó là cái câu chuyện đó. Cái câu chuyện này để cho mình thấy là trong đời sống của Đức Phật, nhất Đức Phật Thích Ca, chắc chắn là các vị Phật như là Phật A Di Đà giờ là không bao giờ có cái chuyện này. Đấy, như là Phật Di Lặc cũng là sinh ở cõi Sa Bà này, mà sinh vào cái thời gọi là cái thời mà gọi là kiếp tăng cực kỳ á, tức là con người sống đến 84.000 tuổi á, là không bao giờ có chuyện này. Ma Vương cũng đến nghe pháp, Ma Vương lúc Phật Di Lặc thành Phật đó là Ma Vương tán thán ca ngợi. Đó. Cho nên là mình biết là Phật Thích Ca là phát nguyện là thành Phật trong cái lúc ngũ trược ác thế. Cho nên mình thấy chúng sinh này nó thù hằn mạnh mẽ ghê kê gớm, ám hại cho đến cùng, không nề nang gì hết. Dù là có vào đó là bậc xuất gia mà được nói là thế tôn mà vua chúa gì cũng phục tùng nó mà vẫn tìm cách ám hại. Đây mình biết là như vậy. Mà trong này có mấy chuyện nói đến cái tự ái của người nữ nó kinh khủng lắm. Cái tự ái của người nữ nó rất là mạnh. Cho nên người nữ chơi với nhau đừng có đụng chạm tự ái nhau. Muốn là nhiếp phục, muốn gì nhau, nói năng cho nó ái ngữ nhỏ nhẹ. Đó. Tuy rằng là ai cũng có tự ái, người nam cũng vậy, nhưng mà người nữ nó rất là sâu, người nữ nó rất là lì, nó gan dạ ghê lắm. Người nam thì mình cũng biết là chuyện ông bố của người Gia Thu Là La đó, mà cũng lì lợm ngăn chặn đường Đức Phật đi đó. Cũng giận Phật như vậy đó, nhưng mà nó vẫn khác cảnh. Cho nên mình muốn tư duy quan sát tụ tập thì mình là đệ tử Phật, mình quan sát kỹ cái tâm thức mình lắm. Và mình biết được là mình đừng có bênh vực nữa, đừng có chấp ngã ở bênh vực nữa, bởi vì nó tạo nghiệp, nó hành hạ mình, nó sẽ tạo ra những cái nghiệp và đưa lại những cái quả báo chết người. Cho nên mình phải thấy nó, mình phải điều phục nó từ từ. Mình phải sửa đổi nó, mình phải coi chừng nó, điều phục nó từ từ. Là vậy á, thì nó sẽ có lợi cho mình. Còn nếu mà mình cứ chỉ bảo thủ cái tôi của mình, cái tâm thức của mình như vậy á, cái tâm thức phàm phu của mình á, nó sẽ tạo nghiệp kinh lắm, và mình không thể tránh khỏi. Nên đó là mình nghe câu chuyện là Đức Phật mà bị quỷ mạ như vậy. Rồi những cái kẻ đó là đều được nghe xong thì được đắc quả. Nhưng nếu mà mình nói theo phương diện nhân quả thì những cái điều mà chửi mắng Đức Phật đó có quả báo không? Dĩ nhiên là có. Cho nên đôi khi mình nghe là Bồ Tát mà vào trong cuộc sống này mà hành Bồ Tát đạo mà chưa có đạt đến cái mức độ của trí tuệ bát nhã đó, thì Bồ Tát vẫn có thể phạm vào rất nhiều nghiệp tam ác đạo. Đó là điều thứ nhất. Còn Bồ Tát mà thập địa trở lên đó, thì phát nguyện là tự nguyện vào trong tam ác đạo. Cho nên đó là hai điều. Cho nên Bồ Tát đều thâm nhập vào tam ác đạo, dù là Bồ Tát sơ cơ hay Bồ Tát thập địa. Cho nên hành cái Bồ Tát đạo là phải nhìn thấy con đường tam ác đạo. Một là mình chưa đủ sức, cho nên một cái vụng về nào đó của mình nó đều có thể vào đó. Còn một cái nữa là nghe chư Bồ Tát thâm nhập tam ác đạo, đó là chư Đại Bồ Tát, vì đại từ bi, vì nguyện về đại phương tiện, có đủ tất cả phương tiện để cứu độ cho nên vào. Thì cái chuyện của mình là mình phải cẩn thận, bởi vì mình còn là phàm phu, cho nên cẩn thận hết sức. Nghe những cái câu chuyện về nhân quả, nghe những cái chuyện mà vào thời Đức Phật này á, để mình thêm cái năng lực, thêm cái năng lực niệm kiểm soát mình, nó sẽ trợ giúp cho mình rất nhiều về cái phương diện năng lực như vậy. Còn đối với phương diện của Bồ Tát là thập địa mà vào Tam Bắc Đạo, nó là nghĩa như thế nào, nên mình biết rằng là Bồ Tát thường thường người ta nói Bồ Tát vẫn còn tham sân si, hoặc là Bồ Tát vẫn giữ lại cái tập khí của tham ái, tại lý do là cái nguyện của Bồ Tát không có bỏ chúng sinh. Thì giờ nếu mà phân tích kỹ đó, nếu mà nhận định kỹ đó, thì mình có thể nói rằng là những Bồ Tát mà thập địa như Ngài Quan Âm này nọ thì nó khác, nó chẳng có tập khí, cũng chẳng có gì, nhưng mà là cái đại nguyện, cái lực nguyện đó đó. Và cái lực nguyện đó, đó thì nó lại là tương ưng với lại cái Phật tính, cho nên nó phải có cái đại nguyện thì nó mới hiển lộ ra được cái Phật tính, nó mới, tức là cái nguyện lực, cái hành đó, nó mới làm hiền nó được cái Phật tính của mình, nó mới thành, khi mà nó hiển viên mãn thì nó mới gọi là đắc A Nậu Đa La Tam Biểu Tam Bồ Đề, tức là đắc quả Phật. Cái mà nói là còn tập khí gì ấy, thì có thể nói nó vẫn là Bồ Tát sơ cơ, Bồ Tát mà có khả năng nhập vào Niết Bàn của Thanh Văn với Duyên Giác, nhưng mà vì phát lên cái hướng đi ấy, hồi hướng đó, hồi sang cái con đường Đại Thừa cho nên có thể nói là giữ lại cái tập khí. Chứ còn Bồ Tát như Ngài Quan Âm ấy này nọ thì mình biết là nó không có cái tập khí, nếu mà theo cái tư duy của hợp lý của chính pháp ấy. Thì các Bồ Tát này thuần túy là nguyện, mà cái vào đó thực ra nó là ứng thân, nó là hóa thân, nó không phải là báo thân, cho nên về hiểu cái chỗ như vậy. Cho nên ứng cái chúng sinh như vậy đó, ứng cái chúng sinh thì nghĩa là làm sao, thì giờ đó là khi mà một vị Bồ Tát mà giác ngộ ra được cái Phật tính, cái thể tính của mình, thì nói đúng là xưa nay nói đến Phật pháp ấy, thì có cái điều là Đức Phật lập pháp rồi các Bồ Tát học theo, khi mà nói pháp là Đức Phật lập một cái nghĩa, và cái pháp nó phải chung, nó không có được riêng cho một cái căn tính đặc biệt, cái pháp nó phải có một cái tính chất chung. Cho nên lập ở cái tính chất chung nó thì mình cũng khó mà nói tính không, tại vì khi mà nói tính không là nó phải cho bậc trí huệ, mà càng khó mà nói về Phật tính như Lai Tạng là nó càng là những cái bậc mà thập địa Bồ Tát trở lên. Cho nên những cái lý đó nó phải ở trong một cái trường hợp, một cái hoàn cảnh đặc biệt, tức là khi mà những cái vị có duyên nghe là những cái kinh điển đó nói ở trong cái trường hợp mà các đại chúng ở đó đều có ở cái mức độ chín mùi. Thế mình thấy ở trong Pháp Hoa mà Đức Phật còn không có nói ở trong một đại chúng vậy, Đức Phật không nói cho đến khi các tỳ khưu tăng thượng mạng bỏ đi Ngài Xá Lợi Phất thỉnh 3 lần Đức Phật mới chấp nhận nói. Nên thông thường cái pháp mà nói chung như vậy thì mình nghe cái từ bi gì thì nó vẫn theo một cái nghĩa là thương người, và nó vẫn có cái tính chất ngã ở trong đó, vẫn có tính chất tình cảm ngã của thế gian. Thì đó là cái pháp nói chung, để cho cái người phàm phu họ nghe thì họ cũng đó là đại bi, ở đó là từ bi, nó vậy á. Nhưng mà thực sự ra mình hiểu là một cái từ bi mà cứu độ chúng sinh bất cùng tận, thì làm sao mà cái ngã và cái tình cảm của mình mà nó có thể phát khởi nổi. Thì đó là một cái mà đối với cái tâm thức của mình đó, là một cái nó vọng tưởng quá lỗ, quá mức. Cho nên thông thường con người của mình vẫn biết đại từ đại bi đó, đó là cái chỗ phương tiện thiện xảo lập pháp của Đức Phật, khiến cho cái pháp nó vẫn vào cái tâm mình. Nhưng mà thông thường là mình nói ra mà tôi còn chưa độ được tôi, chứ tôi độ được ai? Ai cũng nói cái câu đó hết. Nên mình biết là thực sự là khi mà Đức Phật nói pháp, mà Đức Phật không có nói nó theo đúng cái thực tướng của cái pháp đó, mà nói một cách nào cho cái bậc cao nhất, cho cái người thấp nhất đều chấp nhận cái, được cái nghĩa đó. Thì Đức Phật nói pháp là nó ở cái mức độ như vậy. Cho nên khi mà giải thích đến cái tính không thì các Bồ Tát vẫn giữ lấy cái tử bi nó theo cái nghĩa tình cảm. Thật ra nó đã không hết rồi thì tình cảm gì đây? Mà nếu tử bi nó là tính không thì nó ra làm sao? Nó như thế nào? Đó. Mà cái đó là chỉ bao giờ mà nó vào sâu, một Bồ Tát nào hỏi sâu vào đó, đặc biệt trong những loại kinh nào, thì lúc bây giờ nó mới trình bày ra những cái nghĩa sâu đó. Nhưng mà bằng cách nào thì các Bồ Tát vẫn giữ lại cái truyền thống của Đức Phật đó, để cho gieo nhân duyên cho tất cả mọi chúng sinh. Cho nên cái bậc mà chính là chân lý là các bậc Đại Bồ Tát cũng thấy là nói như vậy là không có sai, mà cái người sơ cơ nhất cũng thấy là nói như vậy tôi cũng hiểu được, dù là nó khó làm nhưng mà tôi hiểu được. Nên mình biết cái cách lập pháp của Đức Phật, thuyết pháp của Đức Phật, phương tiện thiện xảo, cái trí thiện xảo của Đức Phật, biết là nói ra cái pháp nó theo cái nghĩa nào, thì nó thành ra là trùng hết cho mọi người có thể theo hiểu. Nên vì thế mình biết là vì vậy khi mà đại bi mà nó đến cái tính không hay là Phật tính như Lai Tạng đó, thì bắt đầu là mình mới phải thấy. Thì khi mà chứng cái tính không đó, thì cái tính không đó, nó trở thành là pháp tính và nó trở thành là pháp thân. Thì các Bồ Tát mà chứng được cái tính không đó là đắc được cái pháp thân. Thì đắc được cái pháp thân đó, cái pháp thân đó, nó bất tử, nó đứng ngoài cái sinh diệt. Cho nên là mà nó là cái thật tính của tất cả các pháp, tức là thật tính của Bồ Tát. Cho nên Bồ Tát bây giờ sự thật là một cái người mà không có bị dính vào sinh tử. Đấy. Thì lúc bây giờ đó là vì chúng sinh đó, Bồ Tát mới hiện ra những cái thân tướng đáp ứng với chúng sinh. Cho nên chúng sinh ở trong cái quy luật của sinh tử, thì Bồ Tát cũng phải hiện ra những cái thân nó vào trong cái quy luật sinh tử. Thì chúng sinh mới gặp gỡ, mới thấy được cái nghiệp thức của con mắt của chúng sinh, con mắt của cái nghiệp sinh tử ấy, thì nó phải hiện ra một cái tướng của sinh tử ấy, thì chúng sinh mới thấy. Cho nên đến giờ là thân tướng của Bồ Tát đó kêu là ứng thân. Cho nên chúng sinh bị vào cho đến tận Tam Ác Đạo thì Bồ Tát cũng hiện vào tận đó. Mà lý do là bởi vì đó, tất cả những cái nhân quả đó, những cái cảnh giới ấy, luân hồi á, là các cái lục đạo vũ thú này nọ của luân hồi á, nó đều cái tính thể của nó đều là cái pháp tính. Và trên phương diện nói về cái thể của luân hồi đó, nó là tâm thức á, thì các tâm thức đó là tâm thức nhân quả và nó đều từ cái thể tính của tâm. Cái thể tính của tâm nó chính là Phật tính. Cho nên từ Phật tính nó hiện ra tất cả những cái nhân quả. Tất cả những nhân quả của muôn loài chúng sinh á, nó không có thể tách ra khỏi cái Phật tính á. mà nó hiện hữu được. Cho nên một khi mà muốn hiển ra cái Phật tính đó đó, thì cái Bồ Tát nó phải phát một cái nguyện đó là độ hết chúng sinh. Đấy. Tức là thật ra là cái Phật tính nó như tấm gương, mà tất cả những cái nhân quả là nó những cái hình ảnh nó hiện lên trên đầy tấm gương đó. Thì lúc đó đó là cái tấm gương đó, nó nâng đỡ và nó chiếu sáng tất cả mọi cái hình ảnh đó. Cho nên ở cái chỗ nâng đỡ chiếu sáng lên và làm cho các cái hình ảnh đó, nó trở về cái thực của nó, nó chỉ là hình bóng, nó không có thật, tức là nó được giải thoát. Ở cái phương diện đó nó mà lập nên cái từ bi nguyện độ chúng sinh, thì cái từ bi nguyện độ chúng sinh nó sẽ hiện ra cái công năng cái công năng tự nhiên của Phật tính ấy, đỡ hết tất cả chúng sinh và chuyển chúng sinh đó vào cái chân thật của chúng sinh đó. Giống như là tất cả các cái hình ảnh gương á, nó đều, cái thật của nó đều là cái chất sáng của gương. Và ở cái chỗ chất sáng của gương là nó có cái giải thoát. Và cái mà nó có đó chỉ là một cái hình bóng không thật thôi. Còn khi mà nó chưa có nhận ra cái đó thì nó thấy cái hình bóng là cái thật có, thì cái hình bóng xấu là cái thật có, nó, cái xấu nó có thật. Cái hình bóng khổ là cái khổ nó có thật. Đó. Cho nên vì vậy là khi Bồ Tát chứng là được cái chân lý, nhất là cái chân lý, cái sự thật của tâm thức là Phật tính, mà Phật tính đó là chính là Pháp Thân. Nó biến cùng hết cái tâm thức đó và nó nâng đỡ hết tất cả những cái hình bóng nhân quả mà chúng sinh ở trong cái si mê đó, thì vẫn thấy những cái hình bóng là thật, chứ không thấy được, cũng như không thấy được cái chất sáng của gương mà cứ thấy là những cái hình ảnh đó là có thật. Thế ra chính vậy mà Bồ Tát muốn hiển hết cái sự thật của mình đến mức độ viên mãn đó, thì nó không có giống như Thanh Văn với Duyên Giác nữa. Thanh Văn với Duyên Giác là muốn tẩy xóa hết tất cả những hình ảnh đi, chỉ để còn lại thuần túy cái tấm gương vô tướng, một tấm gương không có chiếu hiện lên một hình bóng gì hết, hình ảnh gì hết. Cho nên nó mất tất cả những cái lực dụng của cái chất sáng của gương, nên nó không có được nói là cái chỗ đó là chỗ viên mãn. Là bởi vì tất cả những cái hình ảnh đó của luân hồi đó, nó bị coi là khổ đau thật, và Thanh Văn Duyên Giác không muốn cái đó nó có mặt nữa. Nhưng mà thực ra nó chỉ là hình ảnh thôi, nó không phải là cái thật. Cho nên cái Niết Bàn Thanh Văn Duyên Giác đó, nó chưa có hiện ra hết được cái chân lý đó. Nên vì vậy chứng được cái chỗ đó mà không được kêu là Phật. Nên Phật nằm chỗ nào? Cái Phật tính nó nằm cái chỗ mà nó có tất cả cái chất sáng tịch diệt, không sinh tử, và nó có hết tất cả những cái sinh tử của chúng sinh. Và hai cái đó Tổ Long Thụ mới nói đó, không thể nào ngoài sinh tử mà có Niết Bàn được. Lìa khỏi Niết Bàn không có sinh tử, mà lìa khỏi sinh tử không có Niết Bàn. Chất sáng và của gương và các hình ảnh hiện đó, nó không có phải là hai cái tách lìa khỏi nhau. Thì lúc đó nó mới ra hết tất cả những cái lực dụng, cái lực dụng của một cái tấm gương sáng đó. Tức là tất cả nó ra hết tất cả những cái lực dụng của cái tâm thể Phật tính của mình, tâm thể tính không đó, nó hiện ra hết tất cả. Thì lúc đó là mới có thể nói là kêu là Phật quả được. Đến chỗ đó nó mới là cùng cực. Cho nên vì vậy mình hiểu cái giáo pháp của Đại Thừa, giáo pháp của Thanh Văn, nó phân hai cái ra tách biệt với nhau. Cái cảnh giới, tức là giáo pháp của Thanh Văn phân ra gương sáng là gương sáng, hình bóng là hình bóng. Hình bóng cái chập chờn rồi cái sai khác, không có một cái thuần nhất, không có một cái thường hằng. Rồi khi hiện lên, rồi khi bất đi, sinh diệt vô thường, cho nên hình bóng khác với lại chất sáng của gương, cho nên phải diệt cái hình bóng đi, hình ảnh đi thì mới có chất sáng của gương, mà đã có cái hình ảnh ấy, thì chất sáng của gương nó không có nữa. Thành ra cái pháp của thanh văn nó phân biệt như vậy mà nó thành là không có viên mãn. Đấy. Nên giờ đó thì đến đại thừa ấy, thì là tất cả cái pháp giới chúng sinh ấy, nó là thuộc về pháp thân, là thuộc về pháp tính thân hết, tức là nó là chân lý hết. À, cái chân lý nó không phải tách rời khỏi tất cả những cái nhân quả sinh diệt đó, mà có cái chân lý, tức là không có thể tách rời khỏi những cái hình ảnh đó mà có cái sáng của gương. Một cái sáng tức có nghĩa là nó hiện ra cái hình rõ ràng. Bây giờ nó không có một cái hình nào hết thì cái sáng đó nó ở đâu ra đây? Cho nên vào trong cái niết bàn của thanh văn duyên giác là một cái niết bàn tịch diệt, tắt hết tất cả. Đấy. Thì thực sự coi chừng, nó rơi vào những trường hợp của đoạn diệt, cho nên là nó chưa viên mãn. Và như vậy là nó không có một cái chân lý nào như vậy hết. Cái chân lý của một cái tấm gương sáng là nó phải có chiếu lên những cái hình ảnh, đó là cái công dụng của cái sáng. Mà cái sáng khi nó chiếu lên vậy, nó hoàn toàn nó không bị ô nhiễm bởi cái hình ảnh đó. Cho nên cái tâm thể của mình nó hiện ra địa ngục ngạ quỷ súc sinh, mà nó không hề bị ô nhiễm bởi địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Cho nên phải làm sao chứng được như vậy thì lúc bây giờ nó mới thành Phật quả. Nhưng mà con đường đại thừa và trí huệ đại thừa là khai mở cái ý nghĩa đó ra, khai mở cái chân thật nghĩa đó ra, và làm sao cho cái người có duyên người ta tin được vào cái chân lý như vậy, thì người ta sẽ mở ra được một cái con đường để đi theo con đường Bồ Tát Đạo. Nên đó là tất cả những cái nỗ lực của kinh điển đại thừa cũng như các luận đại thừa và các tổ đại thừa. Đó, như vậy. Rồi.
Nguyện ở đêm mơ cầu mơ này.